Tôi xin Chúa tha thứ mọi điều mà tôi không làm đẹp ý Ngài. Vị trí tôi thì muốn sự tốt, nhưng lòng tôi nghiêng chiều những thói hư tật xấu. Trong giờ cầu kinh tôi, Chúa đến với chân tay đầy máu. Ngài ngửa mặt lên trời và bảo tôi: Con hãy dâng lên Chúa Cha con chiên Thiên Chúa cùng máu của trái tim cha, cho linh hồn ấy được nhờ. Chúa lặp lại 3 lần như vậy, và tôi cũng lặp lại theo Ngài. Tôi ước ao được an ủi và làm tất cả như ý Ngài chỉ dạy. Chúa còn nhắc nhở: Con đừng lo âu, trái tim cha sẽ bù lại tất cả cho con. Thứ Sáu, 17 tháng 6. Josepha xin Chúa cho biết xem Chúa có lấy làm thích chăng khi Chúa nhận được một vài việc yêu mến bí mật dâng lên. Thoáng thấy Chúa có vẻ bằng lòng, Josepha liền thưa thiếp: Lạy Chúa, sao Chúa không cho con biết sớm hơn? Này Josepha, con hãy nghe đây. Khi cha khát và xin con uống, con liền dâng bát nước, thì Ngài cảm ơn con lắm. Nhưng khi Ngài chưa xin mà con đã tự ý cho, chừng đó Ngài vui mừng hơn, vì thấy đứa con có hiếu, nó tìm cách an ủi cha. Như cha đã nói từ lâu, bất cứ sự gì dù nhỏ mọn đến đâu, nếu con làm vì lòng mến cha, thì cha được an ủi rất nhiều và rất có giá trị cho các linh hồn. Bây giờ con hãy dâng cho cha trái tim của con, vì cha muốn nghỉ ngơi nơi đó. Khi cha cần điều gì khác, cha sẽ xin con. Con hãy lặp lại câu: Con yêu mến cha thay cho những kẻ xúc phạm đến cha. Tình yêu mến này Josepha phải dâng bằng khổ đau, một cách hết sức can đảm. Đã mấy ngày rồi người thấy đau và khó thở phía trái bên ngực. Ai cũng tìm cách làm cho đỡ đau. Bác sĩ đã khám nhưng không tìm thấy triệu chứng bệnh gì. Josepha đâm ra lo sợ vì chứng bệnh này mà người phải xuất dòng chăng. Josepha kêu xin Đức Mẹ và giao phó mọi sự cho Đức Mẹ. Ngày thứ hai, 20 tháng 6, Đức Mẹ hiện đến an ủi tại nhà nguyện. Con gái yêu dấu của mẹ, con đừng sợ. Con hãy bảo bề trên của con chớ có lo. Sự đau đớn này chỉ là một tia lửa của trái tim Chúa Giêsu. Khi mà có sự đau đớn tới tấp, dồn dập, ấy là lúc có một linh hồn xúc phạm nặng nề đến Chúa. Con chớ sợ đau khổ, vì đó là một kho tàng cho con và cho các linh hồn. Nói xong, Đức Mẹ ban phép lành cho tôi rồi biến đi. Cũng chiều hôm ấy, ở nhà cơm, tuân lời Chúa dạy, tôi dâng cho Chúa thức ăn tôi dùng. Chúa liền ngự đến với giọng buồn rầu. Ngài phán: Hỡi con, hãy cho cha ăn, cha đói. Hãy cho cha uống, cha khát. Con biết cha đói khát gì không? Cha đói khát linh hồn, cha yêu dấu chúng lắm. Con hãy cho cha uống. Trong bữa cơm, Chúa cứ nài nỉ như vậy: Con hãy đến cùng cha, chứ đừng để cha một mình. Trong phần tạ ơn rước lễ ngày 21 tháng 6, Chúa Giêsu đến và phán: Con hãy hiệp mọi sự của con với sự thương khó của cha để dâng lên cha cả trên trời. Mỗi ngày cha sẽ cho con nếm suốt 3 tiếng đồng hồ liền cái thê thảm mà cha đã chịu trên thánh giá. Như thế con sẽ đem lại nhiều ân ích cho các linh hồn. Thứ năm 23 tháng 6, Chúa hiện đến giữa mùa lễ. Hôm nay cha muốn con xin phép làm giờ thánh. Con sẽ dâng kẻ tội lỗi này lên Chúa Cha để xin Ngài nhớ lại cũng chỉ vì linh hồn đó mà cha đã chịu hấp hối trong vườn cây dầu. Con sẽ dâng lên Ngài trái tim của cha kèm theo nỗi khổ đau của con. Con hãy cho bề trên của con biết rằng những cơn đau khổ thống thiết này không sánh được với những nỗi vui mừng của cha khi linh hồn ấy trở về. Đêm nay khi thức giấc, tôi cảm thấy trong người tôi đau đớn cực khổ quá. Liền khi đó Chúa Giêsu đến, đầu đội mão gai. Cha đến để cha và con cùng nhau chịu đau khổ. Đoạn Chúa chắp tay cầu nguyện lâu giờ: Ôi Chúa xinh đẹp làm sao! Mắt Ngài nhìn lên, một luồng ánh sáng từ trời rọi vào mặt Chúa. Nhiều ngày lẫn đêm trôi qua như vậy. Tôi ghi nhận mỗi lần Chúa đến viếng thăm là Chúa đều than đói khát, mong đợi các linh hồn trở về. Sáng thứ ba 28 tháng 6, khi Josepha hỏi thăm về linh hồn ấy, Chúa Giêsu của người như sau: Con phải chú tâm ghi nhớ điều này. Con có muốn làm đẹp lòng cha hay không? Nếu có, con chớ lo điều gì khác hơn là chịu đau khổ và dâng cho cha tất cả những gì cha xin con. Con đừng tìm hiểu thế nào hay tại sao, hoặc cái đó có ích gì. Đêm thứ tư 29 tháng 6, trước khi đi ngủ, tôi thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con sẵn sàng làm theo ý Chúa. Đến 11 giờ khuya, tôi trỗi dậy như mấy đêm vừa qua. Thân tôi như bị thiêu đốt, mỗi lúc một thêm bức rứt khó chịu hơn lên. Mãi đến 2 giờ sáng, Đức Mẹ đến với chiếc khăn choàng trắng nơi tay. Ngài vừa trải lên giường tôi, cơn đau của tôi liền khỏi. Đức Mẹ buồn rầu nhìn tôi. Tôi vang lên Ngài xin Chúa Giêsu cất đi dịp tội và ban sức mạnh cho linh hồn làm lỗi ấy được dịp trở về đàng lành. Đôi mắt Đức Mẹ rướm lệ. Mẹ nói: Linh hồn ấy ngã thêm nặng nề, nó đã để bị gạt như một con chiên. Con hãy cố gắng làm tất cả những gì Chúa Giêsu đã dạy. Xin Ngài đổ lên đầu con cái hình phạt của linh hồn ấy. Nhờ đó phép công bình Chúa sẽ nguôi ngoai. Con chớ sợ đau khổ. Khi nào con chịu không nổi nữa, chính Mẹ sẽ đến giúp và an ủi con. Mẹ là nơi nương náu cho kẻ có tội. Linh hồn ấy sẽ không hư mất. Ngay hôm sau, thứ năm 30 tháng 6, sau giờ chịu lễ, Chúa hiện đến chỉ cho tôi tìm vết thương vô hình của tình yêu trong các thương tích tay chân Chúa. Chúa Giêsu nói: Con hãy xem thương tích này, con hãy thờ lạy, hôn kính. Những vết thương này không phải do các linh hồn gây nên, mà do chính tình yêu thương của cha gây nên cho cha. Josepha ngẩn ngơ chẳng hiểu gì. Chúa Giêsu nói tiếp: Phải, chính vì tình yêu của cha đối với các linh hồn tội lỗi mà gây nên các thương tích này. phải ghi chúng hiểu biết cho cha. Phần thưởng trọng nhất mà cha ban cho một linh hồn là làm cho kẻ ấy nên giống cha, nghĩa là trở thành của lễ hy sinh cho kẻ có tội. Chúa Giêsu buồn rầu cũng như mấy lần vừa qua, nhưng lần này cơn buồn bã đã tô điểm cái dung nhan Chúa một vẻ đẹp mới, lạ lùng mà tôi không thể diễn tả bằng lời lẽ được, vì bất cứ những gì nơi Chúa đều làm cho tôi say đắm. Chúa ngẩng mặt nhìn trời giây lâu, rồi đưa mắt xuống nhìn tôi, đôi mắt Ngài đẫm lệ. Tôi tin rằng đó không phải là những hạt lệ khổ đau, mà là những dòng lệ yêu thương. Tay chân Chúa thủng quét lỗ điếu đinh, Ngài thương đưa tay cho tôi hôn những thương tích ấy. Tôi hiểu rằng cử chỉ này an ủi được Ngài đôi chút. Từ khi Chúa giao cho tôi linh hồn tội lỗi kia, Chúa và Đức Mẹ không còn hiện đến với tôi nữa. Điều này là một cực hình cho tôi. Từ 15-20 ngày nay, linh hồn tôi dường như là mồi ngon cho sự đau khổ. Trước kia khi Chúa Giêsu dạy rằng Ngài đã chọn tôi làm vật hy sinh, thì một cơn kinh hoàng xâm chiếm lòng tôi, làm thân mình tôi run rẩy. Nhưng bây giờ thì trái lại, lòng tôi đau khổ vô cùng vì phải xa vắng Chúa. Nếu Ngài không nâng đỡ, tôi không thể đứng vững được, vì sức tôi đã mòn mỏi, đã kiệt quệ. Thật vậy, linh hồn tôi muốn gánh chịu nhiều hơn để an ủi Chúa. Khi tôi bắt đầu bước vào con đường đau khổ đó, tôi run rẩy và muốn lùi bước. Nhưng ý chí phát sinh một mãnh lực khiến tôi muốn nhận lãnh. Muốn đau khổ hơn nữa, nghĩa là nếu chọn thiên đàng hay đau khổ vì Chúa, thì tôi chọn được khổ đau để an ủi trái tim Chúa, mặc dù tôi hết sức mỏi mòn trong ngày về cùng Chúa. Tôi hiểu rằng chính Chúa Giêsu đã biến hình để hiện diện trong tôi, nâng niu trìu mến tôi. Ngài làm cho tôi tràn ngập tình thương cùng ơn nghĩa. Ngày lễ máu châu báu 1 tháng 7, Đức Mẹ hiện đến nhắc nhở Josepha: "Con gái của mẹ ơi, con hãy tôn thờ máu thánh Chúa Giêsu. Con hãy khẩn cầu cho máu Ngài đổ xuống linh hồn đó, để nó được gìn giữ, được tha thứ, được tinh lọc. Chiều nay từ 6:30, con hãy ký thác nó cho thiên thần quản mệnh và cầu nguyện nhiều cho nó. Chiều hôm sau, thứ bảy, ngày 2 tháng 7, Chúa Giêsu hiện ra với Josepha cũng như bữa trước, tay chân Ngài rách nát. Josepha ghi rõ lại những chi tiết này: dung nhan Ngài đẹp tuyệt vời, và nhất là trái tim Ngài. Nhưng lạ thay, hôm nay Ngài không cho phép tôi hôn các thương tích của Ngài nữa. Ôi, không được đến gần Ngài, tôi cảm thấy khốn khổ làm sao. Ngài chỉ hỏi tôi vắng tắt: con đã sẵn sàng để an ủi cha chưa? Ngài nhìn tôi cách trìu mến, đôi mắt Ngài dạy tôi muôn điều. Josepha, con hãy giải thoát cho cha. Đêm nay con hãy cho cha uống, vì cha quá khát khao. Suốt 3 tiếng đồng hồ, cha sẽ kết hiệp con vào cơn hấp hối của cha. Bây giờ con hãy hiến dâng hồn xác lên Chúa Cha, để Ngài cất đi cho con cơn thịnh nộ đúng lý của Ngài. Khi Chúa nói bấy nhiêu lời, Ngài ngửa mặt, im lặng nhìn trời 1 phút rồi biến đi. Cứ như thế, mỗi ngày tôi lại được giao một sứ mạng. con chớ ngưng kết hiệp những việc làm của con vào những việc làm của cha. Và con cũng đừng quên dâng lên Chúa Cha máu châu báu của cha. Con chớ quên rằng con là lễ vật của trái tim cha. Ngày thứ sáu, 8 tháng 7, Chúa Giêsu lại giao phó cho Giuseppa hai linh hồn khác và phán rằng: Con xem đây, chúng đang đâm thủng trái tim cha và xé rách tay cha. Đang khi tôi chiêm ngưỡng tượng ảnh Chúa thì Ngài hiện ra bảo rằng: Con hãy nhìn trái tim cha tràn đầy yêu thương và dịu ngọt dường nào. Vậy mà biết bao linh hồn không nhận biết. Cha sẽ thường xuyên đến với con cho đến khi hai linh hồn đó ăn năn hối cải. Khi con chịu đau khổ là lúc cha được an nghỉ bình an. Con biết lòng cha vui mừng được kết hiệp cùng con. Chớ sợ sệt điều gì. Những lúc cha đến thăm con sẽ không hại gì đến con đâu, vì con đang ở trong tay cha và cha gìn giữ con để con không còn từ chối một điều gì cha muốn thực hiện nơi con. Ngày thứ bảy, 9 tháng 7, Chúa đến trong khi tôi nguyện gẫm và Ngài nói với tôi rằng: Hỡi Giuseppha, con hãy xem, một trong hai linh hồn kia cuối cùng đã tặng cho cha những gì trước đây nó đã từ chối. Còn linh hồn nọ sắp rơi vào cõi hư mất nếu nó không nhận biết sự trống không của nó. Lạy Chúa, Chúa còn cực lòng với linh hồn ấy nữa không? Không, nó sắp đắc thắng và chẳng bao lâu nữa nó sẽ đẩy xa cái mối nguy hại. Chính thế mà cha phải cứu vớt linh hồn xinh đẹp đó, ngay cả những kẻ tội lỗi tày trời. Chủ nhật 10 tây tháng 7, Chúa Giêsu lại đến để nung nấu lòng nhân từ của Giuseppha. Chúa hiện ra với người sau khi kiệu lễ và nhắc cho người hay rằng một trong hai linh hồn kia vẫn còn kháng cự với tình yêu của Chúa và tính kiêu ngạo đang đặt nó bên bờ vực thẳm. Đúng vậy, con hãy hiến dâng để được tha thứ. Nếu một linh hồn khiêm tốn, cả đến sau những ngày sa ngã nặng nề, nó vẫn có công nghiệp trong ấy. Những tội kiêu ngạo gây lấy sự phẫn nộ của Chúa Cha, cái tội mà Ngài căm thù vô tận. Cha tìm những linh hồn biết hạ mình để sửa trị thói kiêu căng ấy. Giuseppha, con hãy thực hiện nhiều việc khiêm nhượng với bất cứ giá nào. Nếu con hiểu những việc ấy làm cho cha vui mừng khôn kể xiết. Con chớ quên rằng cha muốn con được ký thác trọn vẹn cho trái tim cha. Thứ ba, 12 tháng 7. Vào khoảng 4 giờ chiều, Chúa Giêsu hiện đến. Dung nhan Ngài buồn thảm nhưng xinh đẹp làm sao. Trái tim Ngài mang một vết thương lớn. Giuseppha, con hãy cho cha trái tim của con, để cha trút nó đầy tràn những đắng cay nơi trái tim cha. Và con hãy hiến dâng hồn xác con chẳng khi đừng, để sửa trị tính kiêu ngạo của linh hồn đó. Con chớ từ chối với cha điều gì cả, vì cha là sức mạnh của con. Dường như Chúa nài xin của bố thí, và tôi chẳng biết việc gì phải làm để an ủi Ngài. Tôi nói với Ngài nhiều chuyện lắm, tôi dâng cho Ngài tất cả, nhất là những sở thích của tôi, và xin Ngài ban cho tôi để tôi không bao giờ chống đối Ngài cả. Chúa ơi, xin Chúa thương con vì con yếu đuối tội lỗi. chẳng sao cả. Cái khó hèn của con an ủi cha rất nhiều. Điều mà cha đòi hỏi nơi con ấy là sự dứt khoát tội lỗi, để được sẵn sàng. Vì cha chẳng cần gì nơi linh hồn bé nhỏ của con ngoài sự phó thác và tình yêu. Vâng, đúng thế. Tình yêu cho trái tim đã tiêu hao vì tình yêu. Bây giờ Chúa vừa nói vừa nhìn lên trời. Kính tội kiêu ngạo làm cho nó mù quáng. Nó quên rằng cha là Chúa của nó, và không có cha nó chẳng là gì cả sao? Sự hiện diện của cha nơi trần gian này không có nghĩa gì chăng? Cha muốn con quỳ lạy liên lỉ trước nhan thánh Chúa Cha, để hiến dâng cho Ngài sự khiêm nhượng của trái tim cha. Con nên nhớ rằng không có cha, linh hồn là vực thẳm tối tăm. Cha sẽ nâng những kẻ khiêm tốn lên, còn những sự yếu đuối, những lần sa ngã của chúng nào có gì đáng kể. Điều mà cha mong muốn là lòng khiêm nhượng và tình yêu. Vào đêm 12 rạng 13 tháng 7, tôi không còn sức nào để chịu đau khổ nữa. Đáp lại lời kêu cầu ấy, Đức Trinh Nữ hiện đến để an ủi và phấn khởi tôi. Con gái của mẹ, con ráng chịu đau khổ để Chúa Trời con được an nghỉ. Điều này khích lệ cho con chứ? Nếu con hiểu được rằng Ngài gìn giữ con và không giây phút nào Ngài bỏ con một mình, vậy con chớ sợ khổ đau. Đêm sắp tàn, Đức Mẹ hết lời căn dặn. Đã 4 giờ rồi, con hãy yên giấc trong trái tim Chúa Giêsu và trong tay mẹ. Mẹ chẳng bao giờ bỏ con đâu. Chớ sợ sệt điều gì hết thảy. Ngày thứ 6 22 tháng 7, lúc 3 giờ sáng, Đức Mẹ đột nhiên hiện đến, đặt tay lên vai tôi và bảo rằng: Con gái yêu quý của mẹ, mẹ đến để nâng đỡ con, vì mẹ là mẹ của con. Không một đau khổ nhỏ nhặt nào của con là vô ích hết. Con phải vượt qua một thử thách để cứu linh hồn kiêu hãnh ấy. Khi con cảm thấy cơn cám dỗ đến gần, tức thì con hãy tố giác nó. Rồi sau đó con hãy vâng lời, vâng lời và vâng lời. Tôi thưa với Đức Mẹ rằng điều mà bây giờ làm cho tôi sợ sệt và đau khổ nhất là phải tiết lộ và vâng lời. Josepha, con hãy nghe này. Bây giờ quả là dịp tốt để bắt ép ý tưởng con phải quy hàng với Đức vâng lời. Và cũng bởi trong cơn cám dỗ cực dữ, thì chính cái hành động khiêm tốn này giúp con chuộc lại cái tội kiêu ngạo của linh hồn kia. Trong khi con chiến đấu, thì linh hồn kia sẽ cảm thấy cuộc tấn công của ác quỷ sẽ bất mãnh liệt. Con phải chịu đau khổ cho các linh hồn. Con phải bị cám dỗ. Con phải hiểu rằng quỷ dữ rất đổi lo sợ lòng trung thành của con, nên con phải can đảm lên. Đức Mẹ chúc lành rồi biến đi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để xác định những lời của mẹ ngài. Chúa Giêsu hiện đến với Giô-sê-pha sau khi người chịu lễ. Giô-sê-pha viết: dù khoanh gai trên đầu và các vết thương đầm đìa những máu, Chúa Giêsu trông vẫn oai nghi đẹp đẽ làm sao. Con hãy nhìn các thương tích của cha và hôn chúng đi. Con có biết ai đã gây ra những thương tích này cho cha không? Chính là tình yêu. Con có biết ai đã khoanh mão gai này vào đầu cha không? Cũng chính là tình yêu. Con có biết ai xé nát trái tim cha ra không? Cũng chính là tình yêu đó thôi. Vậy nếu vì yêu con mà cha không từ chối với con điều gì, thì hỡi Giô-sê-pha, con cũng không thể vì sợ đau khổ mà từ chối một điều gì với cha. Con hãy phó thác mọi sự cho cha. Thứ bảy ngày 23 tháng 7, sau khi chịu lễ, Chúa Giêsu lại hiện ra với tôi. Hỡi con biết chăng, vô số linh hồn đang làm nhục cha, đang làm khổ cha. Vì vậy cha phải tìm những linh hồn chịu làm lễ vật hy sinh để an ủi cha, để chịu đau khổ vì tình yêu cha. Và cha đã chọn con đây. Cha là Chúa của con thuộc về cha. Hỡi con đã dâng mình cho cha. Vậy từ nay trở đi, con không thể từ chối cùng cha một điều gì. Đêm nay 12 giờ khuya đã điểm từ lâu. Cơn hấp hối cùng nỗi đau khổ dày vò làm tôi liệm đi. Tôi quỳ xuống hôn thánh giá để thưa lên cùng Chúa niềm vui của tôi đã được đau khổ vì ngài. Cho ngài, cũng để nói lên lòng biết ơn của tôi vì một lần nữa ngài đã nâng đỡ lấy tôi. Bỗng chốc tôi lại nhìn thấy Chúa Giêsu bên tôi. Ngài đẹp không thể tả nổi. Chúa Giêsu phán: con càng rộng lượng với cha, cha càng rộng lượng với con. Khi con đau khổ, con là nguồn an ủi và cũng là nơi an nghỉ của cha. Khi con an nghỉ thì chính cha gìn giữ con. Cha không để một điều gì bất lợi cho con vì con ở trong trái tim cha. Chiều thứ hai 25 tháng 7, Chúa cũng vẫn đặt cho tôi những câu hỏi như trước. Con đã sẵn sàng để an ủi cha chưa? Con đã sẵn sàng chịu đau khổ chưa? Nếu con trung thành với cha, cha sẽ cho con biết sự sang trọng của trái tim cha. Con sẽ nếm mùi thập giá của cha, nhưng cha sẽ an ủi con như bạn thiết nghĩa của cha. Không bao giờ cha quên lời hứa. Thứ ba 26 tháng 7, càng lúc tôi càng nhớ đến lời Chúa nói với tôi trước đây. Không bao giờ cha quên lời. Như thế tôi lại càng không biết tạ ơn Chúa cách nào cho phỉ lòng tôi. Chúa lại đến bảo cùng tôi rằng công việc chưa được hoàn tất, cha còn phải thể hiện thêm tấm lòng nhân từ của cha đối với linh hồn ấy. Điều duy nhất mà cha nài xin nơi con là con hãy trung thành cùng cha. Thứ tư 3 tháng 8, vào khoảng 7 giờ rưỡi chiều, Chúa Giêsu hiện đến, tỏa hào quang ra và nói: hỡi con, kẻ tội lỗi mà lâu nay làm cha đau khổ, nay đã trở về cùng trái tim cha. Ngày hôm sau, Ngài nhắc cho tôi về linh hồn mà tính kiêu ngạo của nó đã xúc phạm đến Ngài quá lẽ. Cha muốn linh hồn đó sớm trở về với cha. Con muốn đau khổ vì nó không? Hôm nay con phải dâng tất cả cho ý đó. Cha sẽ trở lại. Vào khoảng 4 giờ chiều, Chúa Giêsu cho tôi biết trước nơi Ngài sẽ đến, đó là tòa giảng nhà tập. Nơi đây tôi nhận thấy trái tim Ngài không còn thương tích như lúc Ngài bàn với tôi về linh hồn kiêu căng ấy. Con hãy đến, hãy lại gần đến cha mà an nghỉ. Linh hồn ấy đang ở trong trái tim cha, nhưng nó chỉ sống thêm một thời gian ngắn ngủi, đủ để đền tội mà thôi, vì nó quá yếu đuối. Nếu nó sống lâu thêm, nó sẽ sa ngã mất. Phần tôi cảm thấy yếu đuối hơn ai hết, nên tôi van lơn Chúa ban cho tôi ơn ấy, vì tôi biết ngàn lần tôi muốn chết hơn là bất trung. Trong khi tôi xin Chúa điều này, Chúa ép tôi vào trái tim Ngài. Lạy Chúa, sao Chúa muốn cứu linh hồn ấy quá vậy? Vì linh hồn đó đã cứu nhiều linh hồn khác, hiện đang làm sáng danh cha. Mãi đến thứ Sáu 14 tháng 8, Chúa mới quả quyết công cuộc cứu rỗi các linh hồn đắt giá quá lẽ đã hoàn tất. Chiều lại, Chúa Giêsu hiện ra trông rất sang trọng lộng lẫy. Ngài bảo với tôi rằng: linh hồn mà 10 hôm nay lưu lại thế gian để hoàn tất việc đền tội, giờ đây đang tiêu diêu nơi thiên đàng. Còn kẻ tội lỗi kia, trái tim cha cũng mang lại một chiến thắng vinh viễn. Từ đây nó sẽ an ủi cha và đáp lại tình yêu cha. Và con có yêu cha không? Cha có lắm kế hoạch nhờ con, nhưng cũng toàn là kế hoạch tình yêu. Con chớ từ chối việc gì với cha con nhé. Một tu viện, tháng 8 năm 1921. Vào tháng 8 năm 1921, chương trình phạt tạ mà Chúa Giêsu mời Josepha tham dự đã chấm dứt. Thứ ba 26 tháng 7, hôm ấy, sau khi chịu lễ, Chúa hiện ra và hỏi với tôi rằng: con có sẵn sàng trung thành với cha không? Tôi trình với Chúa tất cả những nỗi lo sợ và yếu đuối của tôi, nhưng Chúa đã biết rõ nguyện vọng của tôi rồi. Ngài nói: giờ đây, cha muốn dùng con vào một đại sự. Con phải đem về cho trái tim cha nguyên một tu viện đã từ bỏ cha. Cha muốn những người bạn đó phải trở về cùng cha. Đồng thời Chúa cho tôi trái tim của Ngài. Tôi thưa: lạy Chúa cần con điều gì? Chúa Giêsu liền đáp: con cứ tiếp tục những việc mà cha đã dạy con làm để cứu linh hồn tội lỗi đó. Hãy dâng giá máu châu báu của cha. Đúng ngọ, Chúa đến vai vác thánh giá khổng lồ. Cha mang lại cho con thánh giá của cha đây. Cha muốn trút hết gánh nặng của cha cho con. Tức thì thánh giá trên vai Chúa biến mất. Trái lại, tôi cảm thấy quằn quại dưới một cơn đau khổ vô hạn. Nếu không có sức đặc biệt do Chúa ban cho, chắc không bao giờ tôi chịu đựng nổi. Chúa Giêsu tiếp: Về dự định này, Cha đã chọn 9 linh hồn để thực hiện. Giờ này Cha ở đây với con, nhưng chốc nữa đây Cha sẽ đến với những người bạn yêu dấu khác của Cha. Cứ thế, luôn luôn Cha sẽ được một trong những người bạn của Cha an ủi Cha. Đúng vậy, biết bao nhiêu linh hồn gây tổn thương cho ta vì lòng phản bội của chúng, nhưng cũng còn lắm linh hồn cho Cha an nghỉ, và họ là nguồn cực lạc của Cha. Con hãy hiệp cùng Cha mà làm việc. Chẳng những Cha muốn con đem lại cho Cha bao nhiêu linh hồn ấy, mà Cha còn muốn con trả giá đắt nữa, để sao chúng không còn một món nợ nào trước mặt Đức Chúa Cha. Đúng 4 giờ, Chúa Giêsu bảo với tôi rằng: Bây giờ Cha đi và Cha sẽ trở lại, khi nào đến lượt con. Chúa lấy lại thánh giá và biến đi. Tôi không còn đau khổ nữa. Từ đó trở về sau, Chúa lần lượt viếng từng linh hồn một trong số được chọn. Vì vậy, nếu khi đến phiên tôi thì đã có một thời điểm xác định. Ngày 27 tháng 7, Chúa hiện ra với tôi và bảo rằng: Cha đến an nghỉ nơi con. Cha muốn con quên mình để an ủi Cha, tưởng nhớ đến Cha, yêu mến Cha nồng nàn tha thiết, để sao chỉ một mình Cha chiếm trọn ý nghĩ và ước muốn của con mà thôi. Con đừng sợ đau khổ nữa, Cha săn sóc cho con. Chiều lại, Đức Mẹ cũng giao cho đứa con yêu quý của Ngài một linh hồn đang lâm nguy. Mẹ nói: Từ nay cho đến mai, Mẹ muốn con dùng hết lòng sốt mến của con để cứu một đứa con yêu dấu của Mẹ. Chúa Giêsu muốn đem nó về cùng trái tim Ngài. Mẹ đau khổ quá, áo Mẹ nó đã cởi bỏ rồi, mà ngày mai này nó sẽ chết. Ôi vui sướng thay, êm dịu thay cho lòng Mẹ, nếu đứa con yêu dấu này kiếp được cứu rồi. Đức Mẹ chúc phúc cho tôi rồi biến đi. Suốt đêm tôi không tài nào chợp mắt được, và tôi hết sức suy nghĩ, âu lo cho linh hồn ấy quá gần cái chết. Đó là chưa kể sự nhức nhối của cảnh sự, cái bưng xốn của khoanh gai, và tất cả những đau khổ tôi phải chịu mỗi đêm. Vào khoảng 12 giờ khuya, Chúa Giêsu vác thánh giá lại gần bên tôi. Khi thánh giá biến khỏi vai Chúa, tức thì một sức nặng ghê gớm nghiến nghiền thân tôi. Đồng thời linh hồn tôi cũng bị đè nén với sự đau khổ không xiết tả. Chúa Giêsu khuyến khích tôi: Con hãy can đảm lên, hầu để mũi tên yêu thương này đâm thấu đến lòng các bạn của Cha. Rồi tức thì một tia lửa bắn ra từ trái tim Chúa. Ngài bảo tôi: Con hãy hôn tay chân Cha, con hãy lặp lại lời này với Cha. Lạy Chúa Cha, máu của con Cha chẳng có giá trị gì hay sao? Cha còn muốn gì hơn? Trái tim, thương tích và máu con đều dâng tất cả cho Cha để cứu các linh hồn này. Ngày hôm sau, tôi cũng lặp lại cùng Chúa Giêsu những lời ấy. Chúa lặng thinh, chắp tay nhìn trời. Tôi đoán chắc Chúa đang cầu nguyện. Đêm sắp tàn, đồng hồ đã điểm 4 giờ. Chúa Giêsu từ giã tôi: Giờ đây Cha từ giã con, vì một linh hồn khác trong số các bạn của cha đang đợi cha. Chỉ có 9 người chúng con là những kẻ được chọn cho trái tim cha. Một giờ trưa mai, cha sẽ đến giao thánh giá cho con. Tạm biệt con. Cha khát, con đã cho cha uống. Vậy cha sẽ là phần thưởng của con.